Chương 33 đi tới Diễm Thần tộc La Phong, đưa mắt nhìn Uy Nhất Tôn giả rời đi. Trong lòng cũng hơi tiếc nuối, lần này không đáp ứng, nhị sư huynh vẫn không có gì thay đổi. Nhưng đáy lòng khẳng định cũng hơi bực mình, đáng tiếc, chí bảo loại linh hồn của ta là Tháp Châu, là vật nhận chủ của tinh thần tháp, vũ trụ tôn giả ai mà chung hợp là người đó chết. La Phong lặng lẽ nói, nếu một kiện chí bảo loại linh hồn bình thường, tạm cho Uy Nhất Tôn giả mượn cũng không chẳng là gì cả. Dù sao nguyên thủy tinh mở ra tới 1000 kỷ nguyên, ta cũng có thể đợi mấy trăm kỷ nguyên, đợi khi Uy Nhất Tôn giả lan bạc trong nguyên thủy tinh một phen, rồi trở về, trả lại ta bảo vật, rồi ta vào đó cũng không muộn, hơn nữa qua mấy trăm kỷ nguyên, thực lực của ta khẳng định cũng canh mạnh hơn nhiều, không biết chừng đã bước vào cấp vũ trụ tôn giả rồi. La Phong, Huyết Dịch Tôn giả đi tới, hồi, theo ta thấy, ngươi nên cho Uy Nhất Tôn giả mượn đi, thân phận Uy Nhất Tôn giả không bình thường đâu. Rất khó mở lời, ha ha ha, không cần nhiều lời. La Phong cười lắc đầu, không phải hắn không cho mượn, mà hắn không có cách nào cho mượn, Kể ngươi, Huyết Dịch Tôn giả cũng cười nói, ngươi cũng rất có giả tâm, muốn vào là vào thôi, La Phong nói. Đối với nguyên thủy tinh thần bí, La Phong đích xác rất muốn đi tới đó để học tập, nhưng hắn cũng hiểu rõ, tự thân thực lực còn chưa đủ. Thời gian trôi qua, rất nhiều vũ trụ tôn giả tới mượn chí bảo của La Phong. Hiển nhiên tuyệt đại đa số cường giả đều cho rằng La Phong hẳn sẽ không đi nguyên thủy tinh, nhưng ai nấy tới đều thất vọng ra về. Những người tới mượn La Phong chí bảo, vài người là bằng hữu của La Phong, vài người có quan hệ rất gần gũi, cũng có vài người hắn không biết. Khi một nhóm vũ trụ tôn giả tới chỗ La Phong mượn chí bảo sớm nhất rồi bị cự tuyệt, chẳng mấy chốc tin tức đã truyền ra. Cơ hồ tất cả vũ trụ tôn giả đều biết Đao Hà Vương La Phong cũng muốn đi nguyên thủy tinh lang bạc. Muốn mượn chí bảo của hắn đừng nghĩ tới nữa, La Phong cũng đi nguyên thủy tinh, hắn vẹn vẹn chỉ là một bất hủ, tuy nói rất ghê gớm, nhưng cũng chỉ có chiến lực cỡ vũ trụ tôn giả, nhưng hắn có nhiều chí bảo trong người như vậy, nguyên thủy tinh căn bản là một bảo khố di động, bất kỳ siêu cường giả ngoại tộc nào gặp hắn, đều sẽ xuống tay, hắn không phải muốn chết à, hắn muốn chết, ngươi quản làm gì, hắn có chút thực lực như vậy mà đi nguyên thủy tinh, thuần túy là muốn chết, nhìn đi. Xem hắn sẽ có kết cục gì ở nguyên thủy tinh. Hắn chết cũng không sao, nhưng nếu hắn chết, chí bảo sẽ rơi vào tay ngoại tộc. Đó là tổn thất của cả tộc quần chúng ta. Như vậy hắn sẽ là tội nhân, yên tâm, hắn không dễ dàng chết thế đâu. Hỗn độn thành chủ trọng thì hắn kiểu đó, khẳng định sẽ giúp hắn. Không biết chừng hỗn độn thành chủ sẽ an bài hai vũ trụ bá chủ cùng hắn tạo thành một đội. Rất nhiều vũ trụ tôn giả không vừa mắt La Phong, lại ghen ghét với La Phong. Các vũ trụ tôn giả luôn tân tân khổ khổ liều mạng, đi đoạt được vài bảo vật hiến cho tộc quần để đạt được chút điểm cống hiến, để đổi lấy vài bảo vật tài nguyên mà mình cần. Nhưng La Phong khi còn là giới chủ đã được chí bảo loại linh hồn, tự nhiên làm rất nhiều vũ trụ tôn giả bất bình, bất mãn, bất nhẹo, thậm chí còn hằn thù hắn, nhìn xem, nhìn La Phong sẽ lọt hố như thế nào trong nguyên thủy tinh. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đang đàm tiếu về La Phong, đúa à, nguyên thủy tinh là đâu? Vũ trụ chi chủ, vũ trụ bá chủ cũng tới đó, vũ trụ tôn giả cao cấp thuộc loại thông thường nhất. Cho dù là tôn giả vũ trụ cao cấp, bình thường cũng sẽ vài người một tổ đội, bất kỳ tiểu đội nào cũng có chiến lực không thể xem nhẹ. Hắn La Phong vẹn vẹn chỉ là một bất hủ làm sao có thể sáng tạo ra kỳ tích. Cho dù hắn là sinh mạng đặc thù nghịch thiên nhất, cho dù có bí pháp đặc thù nghịch thiên nhất, có bảo vật nghịch thiên nhất, nhưng khi ở cấp bất hủ, nhất định hắn sẽ không thể sáng tạo kỳ tích trên nguyên thủy tinh, vũ trụ giả định, sườn núi Lôi Đình đảo, La Phong và Chân Diễn Tôn giả đang ngồi với nhau. Ta không đi nguyên thủy tinh đâu, thực lực của ta còn kém xa. Trong mắt Chân Diễn Tôn giả có vẻ không cam lòng, muốn đi thì đi, nhưng ta cũng tự mình hiểu lấy. La Phong, ngươi là đồ đệ ta nên nói cho ngươi rõ, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng bất tất vội vã tiến vào nguyên thủy tinh. Ngược lại vì việc này, lại sinh ra trục trặc với hai vị vũ trụ bá chủ. La Phong chỉ có thể cười, đúng, tới mượn mình chí bảo có tới hai vị vũ trụ bá chủ, một là Uy Nhất Tôn giả, một là Bạch Phượng Tôn giả. Hai người đều tới mượn chí bảo loại linh hồn, nhưng mình không có cách nào cho mượn được, lại không có cách nào nói ra, không hổ là đệ tử của ta, tính tình cũng giống ta. Chân Diễn Tôn giả cười lắc đầu, nhưng ngươi tiến vào nguyên thủy tinh phải rất cẩn thận, phải chuẩn bị cho sung túc. Bây giờ từ những tư liệu chúng ta thu thập, nơi đó thật sự quá nguy hiểm. La Phong gật đầu, vũ trụ tôn giả cao cấp nhả xuống là việc rất bình thường. Cơ hội thường xuyên có thể thấy, có hạng tá vũ trụ bá chủ ngã xuống, vũ trụ chi chủ cũng có thể ngã xuống. Sư phụ, đã có chuẩn bị chứ? La Phong, ngươi không cho mượn chí bảo, cũng dẫn đến việc bây giờ trong cộng đồng vũ trụ tôn giả tộc nhân loại chúng ta, có rất nhiều người đang đùa cợt về ngươi. Chân diễn tôn giả nói, đến cả bằng hữu của ngươi cũng không quá tin rằng ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích, nhưng ta là sư phụ ngươi, ta đã nhìn ngươi trưởng thành, ta tin ngươi. La Phong nhếch miệng cười, nhớ kỹ, đừng bị những tên gia hỏa ấy đó cười cợt. Chân diễn tôn giả nói, La Phong gật đầu. Một lát sau, La Phong đưa mắt nhìn theo chân diễn tôn giả rời đi, nghe rằng ngoại trừ sư phụ tin ta, cũng không có bao nhiêu người tin ta sẽ sáng tạo kỳ tích. La Phong nhẹ giọng nói, đến cả bản thân ta cũng không tin lắm. Thực lực ta bây giờ, nếu chạm mặt vũ trụ bá chủ, vẫn phải né tránh. Trong nguyên thủy tinh muốn đoạt thịt trên miệng hổ, cướp lấy một vài chí bảo là việc quá khó khăn. Khiếp giáp, đừng làm cho ta thất vọng nhé. La Phong thầm nhủ. La Phong hiểu rõ thực lực tự thân, chút thực lực này có thể xem là tung hoành vũ trụ. Nhưng trên nguyên thủy tinh là nơi siêu cường giả vô số tộc quần tụ tập, chính là dựa vào chiến đấu huyết tinh chính thức. So với các vũ trụ chi chủ, vũ trụ bá chủ hoặc tiểu đội vũ trụ tôn giả cao cấp, mình đích xác xem như ở đấy, chỉ có dựa vào kiếp giáp vũ trụ tối cường giả Tọa Sơn Khách đã lưu lại cho nhị đồ đệ của lão hai món chí bảo, một là Diễm Thần Kích, một là Nguyên Hồn. Tam đồ đệ La Phong cũng được lưu lại hai món chí bảo, một là Tinh Thần Tháp, một là Kiếp Giáp. Tinh Thần Tháp trong quá trình sáng tạo vì gặp tình huống hơi bất ngờ, mới có thể có uy năng tăng vọt, đạt tới cấp độ chí bảo chí cường. Còn Kiếp Giáp, cùng Kiếp Giáp, Diễm Thần Kích, Nguyên Hồn thì thuộc loại chí bảo cùng trình độ, cái nào cũng cực trân quý trong vũ trụ. Tọa Sơn Khách cũng vì thế mà phải bỏ ra vô số bảo vật, so với Thiên Bảo Hạ của Hỗn Độn Thành Chủ, nó không kém chút nào. Hơn nữa kiếp giáp là do Tọa Sơn Khách chuyên môn luyện chế cho tam đệ tử tương lai, dựa theo hắn thiết kế mà sáng tạo, La Phong sử dụng nó là thích hợp nhất. Như Tinh Thần Độ, Thiên Ngô Vũ Dực đều chỉ là chí bảo bình thường, La Phong lặng lẽ nói. Nói phân bạc, vũ trụ chi chủ căn bản không quan tâm gì, đối với họ đều vô dụng. Còn kiếp giáp tuy thua Tinh Thần Tháp một bậc, nhưng Tinh Thần Tháp dù sao cũng là chí bảo chí cường trong vũ trụ. Kiếp giáp tuyệt đối xem như chí bảo cao cấp, thậm chí là chí bảo đỉnh cao. So với Khí Ngô Vũ Dực thì mạnh hơn rất nhiều. Quy năng của kiếp giáp nhất định là bất phàm. Diễm Thần Tộc, một tộc quần sống tại một nơi hoang vu rất xa lãnh thổ nhân loại, cũng độc chiếm một bí cảnh vũ trụ khổng lồ, Hoàng. Trên một tinh cầu hoang vu hào quang xanh biếc tràn ngập, một bất hủ ngoại tộc dữ tợn và thanh niên mặc kim giáp đột nhiên xuất hiện trên tinh cầu hoang vu này. Không tệ. Thanh niên kim giáp cười cười đưa mắt nhìn bất hủ ngoại tộc. Bất hủ ngoại tộc dữ tợn vội cung kính quỳ rạp xuống. Bằng vào việc dưới trướng ta có rất nhiều ngoại tộc, cũng lưu lại nhiều tín vật địa điểm trong vũ trụ. Nơi này là nơi gần Diễm Thần Tộc nhất. La Phong lẩm bẩm, đồng thời phất tay thu bất hủ ngoại tộc dữ tợn vào nhẫn thế giới. Từ đây xuất phát đi thẳng tới Diễm Thần Tộc cũng còn rất xa. May mà ta có Cổ Thụy Ngân Hạ. La Phong lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cổ thuyền to bằng nắm tay, tu lên, La Phong vung tay lên. Cổ thuyền lập tức xé gió bay đi, đồng thời thần lực La Phong cũng quán nhập vào đó, dùng thần lực thôi động. Chỉ thấy cổ thuyền nhanh chóng lớn lên giữa không gian, chẳng mấy chốc đã to gần bằng tinh cầu nơi La Phong đứng. La Phong bước một bước, bước vào trong cổ thuyền, nhìn tinh không vô hạn, trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Mạnh hơn một phi thuyền vũ trụ không biết bao nhiêu lần. La Phong khống chế thần lực, làm cổ thuyền thu nhỏ lại, biến thành một chiếc cổ thuyền dài ước cây số. Dù sao cổ thuyền quá lớn thì tiêu hao thần lực cũng lớn. Xuất phát. La Phong động tâm ý. Vèo, chiếc cổ thuyền nhanh chóng gia tốc, lắc mạnh, rồi lưu lại trong không gian một luồng lưu quang màu bạc. Sau đó lập tức đạt tới cánh cửa cực hạn tốc độ ánh sáng. Lập tức hư không tiêu thất, tiến vào ám vũ trụ. Trong ám vũ trụ, tốc độ cổ thụy ngân hạ vẫn điên cuồng tăng vọt, 10 lần tốc độ ánh sáng, 20 lần tốc độ ánh sáng, 30 lần tốc độ ánh sáng, 100 lần tốc độ ánh sáng, 200 lần tốc độ ánh sáng, 300 lần tốc độ ánh sáng, thống khoái, đứng trên lan can thuyền, tay vịn mắt nhìn, những mảnh vỡ va vào cổ thụy ngân hạ đều tự nhiên hình một lá mỏng hình thuẫn, bảo vệ các cổ thụy bên trong, nhanh hơn cả phi thuyền sinh vật, phi thuyền cơ giới rất nhiều. La Phong không ngừng thôi phát tốc độ cổ thuyền ngân hà, rốt cục đạt tới mức gần 800 lần tốc độ ánh sáng thì ngừng lại. đây là cực hạn của La Phong, chứ không phải là cực hạn của Cổ Thiện Ngân Hạ. Nếu La Phong thiêu đốt thần lực, còn có thể thôi phát nhanh hơn. Nếu là La Phong cảm ngộ quy luật cao hơn một chút, cũng có thể thôi phát nhanh hơn. Đủ rồi, theo đánh giá, phi hành trong ám vũ trụ hơn 2 tháng là có thể đến Diễm Thần bí cảnh. La Phong thầm nghĩ, Diễm Thần tộc sống trên một bí cảnh vũ trụ khổng lồ. Vì bí cảnh vũ trụ đó bị Diễm Thần tộc chiếm lĩnh thống trị, do đó bí cảnh vũ trụ đó được một vài cường giả vũ trụ xưng là Diễm Thần bí cảnh. Đáp Cổ Thủy Ngân Hà, La Phong ngao du ám vũ trụ. Đáp Cổ Thuyền Ngân Hà, La Phong ngao du ám vũ trụ. Qua gần 3 tháng sau, Cổ Thuyền Ngân Hà rốt cục cũng chậm lại, rời khỏi ám vũ trụ, tới Diễm Thần bí cảnh rồi. La Phong đứng trên buôn thuyền Cổ Thuyền Ngân Hà, nở nụ cười.